Quán tưởng phía trước. Tại thời điểm này trong giai đoạn sinh khởi, vẫn có sự đối đãi nhị nguyên, người tịnh hóa và cái được tịnh hóa. Như chúng ta đã nói, vũ trụ bên ngoài được tạo lập từ nghiệp chung hay các tập khí của chúng sinh hữu tình đang cùng nhau sống trong đó. Chính xác nó đã được tạo ra thế nào? Ví dụ khi còn nằm mơ vào ban đêm, những hiện tướng khác nhau hiện ra trong giấc mơ của con thực sự chỉ là các hiện tướng của tâm con. Từ tâm thức đó, mọi thứ còn lại cũng sẽ xuất hiện. Tâm con tạo ra toàn bộ một vũ trụ huyễn mộng nơi tất cả chúng sinh và tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra ngay trong giấc mộng đó của con. Tất cả đều do tâm tạo. Mọi hiện tướng đều xuất phát từ tâm đó. Có vẻ giống như một sự đối đãi nhị nguyên, nhưng trên thực tế, đây chỉ là sự phóng chiếu tự nhiên của tâm con, như một màn phô diễn ảo diệu của tâm. Chúng ta cần phải hiểu về phẩm tánh của việc tịnh hóa tâm và về lỗi lầm khi không thực hiện điều này. Nếu không tịnh hóa tâm, chúng ta sẽ bám luyến vào thế giới này, vào cõi đời này như một thực tại, như là có thật. Sau khi lìa đời, chúng ta sẽ mang cái bám chấp này theo mình, tiếp tục lang thang trong luân hồi và tiếp tục chịu nhiều đau khổ hơn. Sẽ không bao giờ hết khổ nếu ta vẫn cứ mang theo với mình những bám chấp trần gian đó. Vũ trụ và cung điện rộng lớn vô biên. Như đã nói, chúng ta thấy mọi thứ như là cung điện rộng lớn vô biên của bổn tôn. Vậy lợi ích của việc nhìn thấy tất cả qua cách thức này là gì? Ngoài việc chỉ hình dung cung điện như một mạng đà la, trước tiên chúng ta phải hiểu vũ trụ này hình thành như thế nào. Thực tánh của nó là gì? Bản tánh chân thật của vạn pháp vốn đã thanh tịnh ngay từ thuở sơ nguyên. Tất cả các pháp trong luân hồi và niết bàn đều mang bản tánh của ba thân và không gì siêu vượt được bản tánh đó. Cho nên, chúng sinh luân hồi như chúng ta thật ra chính là những hóa thân. Các hóa thân xuất hiện trong hình tướng thanh tịnh và bất tịnh. Rốt ráo, mọi thứ đều thanh tịnh về cơ bản, có nghĩa là bản tánh của vạn pháp vốn là chân không rỗng ràng, không có gì xuất hiện mà lại có thể tự thân hiện hữu một cách độc lập. Đây là lý do vì sao chúng ta lại gọi là hóa thân. Có nghĩa là một hóa hiện, hết thảy đều chỉ là một sự hóa hiện. Để tịnh hóa niềm tin mê lầm của chúng ta vào một sự hiện hữu chắc thật của thực tại, thì trước hết phải hiểu xem bằng cách nào mà tất cả chúng ta đều là hóa thân hay Nimanakaya. Để hiểu được điều này, đầu tiên chúng ta phải hiểu về chân tánh của ngũ đại. Chúng ta nghĩ rằng vũ trụ bên ngoài rất bao la và vô biên. Thực ra nó cũng được cấu tạo từ cùng một thứ vật chất, như thân của chúng ta vậy. Thân chúng ta giống như mô hình thu nhỏ của toàn bộ vũ trụ, được cấu tạo từ các nguyên tố tương tự. Vũ trụ có bao la đến đâu cũng chỉ bao gồm 5 nguyên tố, và không có gì trong vũ trụ siêu vượt 5 nguyên tố đó. Đó cũng là thực tánh của thân chúng ta, nên vũ trụ cũng chỉ là một hóa thân, một cảnh huyễn. Hãy xem xét các nguyên tố chẳng hạn. Hỏa có khả năng đốt cháy một cái gì đó, nhưng một khi đã bị dập tắt thì lửa đi đâu? Chúng ta thực sự không thể định vị được lửa và không thể thấy nó đến từ đâu, đi về đâu. Lửa đơn thuần hiện hữu tự nhiên, đơn thuần xuất hiện tự nhiên. Điều này cũng đúng với các nguyên tố còn lại. Chúng là các hiện tướng tự nhiên, chúng là các hóa thân hay các cảnh huyễn xuất hiện, nhưng không có sự hiện hữu cố hữu. Do đó, 5 nguyên tố được xem là 5 vị Phật mẫu. Và rồi, trong tâm các chúng sinh hữu tình, có 5 loại phiền não. Nhưng nếu chúng ta phát khởi bồ đề tâm, phiền não sẽ biến thành ngũ trí. Tâm của chúng ta như một hạt giống có thể phát triển thành một bông hoa giác ngộ. Nếu chúng ta không trưởng dưỡng hạt giống đó, thì sẽ là sự lãng phí và chúng ta sẽ còn tiếp tục lang thang trong luân hồi. Đây là cách mà chúng ta cần phải thấu hiểu. Chúng ta bám chấp vào thế giới bên ngoài này như một vũ trụ hiện hữu chắc thật, và sự bám chấp đó được tịnh hóa bằng cách xem vũ trụ như một cung điện rộng lớn vô biên, như một mạng đà la của bổn tôn. Sau đó sự bám chấp của chúng ta vào sự hiện hữu chắc thật của các chúng sinh cũng được tịnh hóa bằng cách quán tưởng bổn tôn. Cuốn sách Các giai đoạn thiền định của Khenpo Samdup nói rằng, chúng ta tịnh hóa sự hỗ trợ và các đối tượng của sự hỗ trợ này. Sự hỗ trợ được đề cập ở đây chính là vũ trụ, vốn là cung điện rộng lớn vô biên, và các đối tượng của sự hỗ trợ này là các chúng sinh trú ngụ trong đó, mà chúng ta xem là như bổn tôn. Tùy vào năng lực tinh thần và căn cơ của mình, chúng ta có thể thực hành giai đoạn khởi sinh nào của bất kỳ vị bổn tôn nào. Chúng ta thực hành pháp bổn tôn với nhận thức rằng vũ trụ và toàn bộ chúng sinh thực sự được dung chứa trong thân và tâm của mỗi chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều giống một thế giới vi mô thu nhỏ của vũ trụ bên ngoài, cũng như của toàn bộ chúng sinh bên trong. Tối thượng Du Già Mật Điển dạy rằng, tất cả những pháp đang khởi sinh và hiện hữu đều được dung chứa trong thân và tâm của chính ta. Mặc dù năm nguyên tố khởi hiện theo nhiều cách khác nhau, chúng đều được dung chứa trong một nguyên tố duy nhất, cũng giống như nhiều tia sáng cầu vồng khác nhau, trông có vẻ đơn lẻ, nhưng đều khởi hiện như sự phóng chiếu tự nhiên từ một khối pha lê duy nhất. Mặc dù nay chúng ta đã hiểu điều này, nhưng bám chấp vẫn còn trong tâm của chúng ta. Bốn loại giai đoạn sinh khởi khác nhau. Để tịnh hóa sự bám chấp vào tâm phàm thường của mình, chúng ta thực hành quán tưởng trong giai đoạn sinh khởi. Có bốn giai đoạn sinh khởi hay khởi hiện tương ứng với bốn cách tái sinh của chúng ta. Mỗi cách tái sinh sẽ có một loại thực hành sinh khởi tương ứng. Nói chung, giai đoạn sinh khởi tịnh hóa được sự tái sinh. Các thực hành này sẽ giúp chúng ta khi chúng ta tái sinh. Ví dụ như có một giai đoạn sinh khởi có tên là năm thành tựu, tương ứng với cách tái sinh từ một tử cung. Đây là một giai đoạn thực hành sinh khởi chi tiết hơn với năm bước quán tưởng. Đối với cách tái sinh từ trứng, noãn sinh, có một giai đoạn sinh khởi gồm bốn bước gọi là bốn kim can. Có một giai đoạn sinh khởi ba bước cho sự tái sinh từ nơi ẩm thấp, ẩm sinh, và một giai đoạn sinh khởi tức thì, vốn tương ứng với cách tái sinh tức thị và thần diệu. Đây là bốn loại giai đoạn sinh khởi khác nhau mà chúng ta sẽ thực hành, tùy thuộc vào căn cơ và khả năng tinh thần của riêng của mình. Hiểu được chúng sẽ rất hữu ích khi chúng ta thực sự đầu thai lần nữa. Bằng cách luyện tập trong giai đoạn sinh khởi, thì khi chúng ta ở trong thân trung ấm và chuẩn bị tái sinh, chúng ta sẽ có thể thấy cha mẹ mình như bổn tôn, như Chakrasamvara trong hình tướng hợp nhất giáp dùm. Rồi khi nhìn thấy tâm thức của mình như một chủng tử hum, chúng ta sẽ đi vào tử cung. Điều đó sẽ có ích trong thân trung ấm. Lợi ích hiện tại trong kiếp sống này là giúp loại bỏ sự bám chấp vào thực tại chắc thật trong nhận thức của chúng ta. Bằng cách quán tưởng bổn tôn, chúng ta sẽ tạo ra một huyễn thân thanh tịnh. Cuối cùng, khi đạt giác ngộ và thực sự trở thành bổn tôn, con sẽ hiểu vô lượng cõi tịnh độ của chư bổn tôn thực sự là sự phóng chiếu tự nhiên của Bồ Đề Tâm. Do đó khi đạt giác ngộ, chúng ta sẽ không đơn thuần biến mất, nhưng vô lượng cõi tịnh độ sẽ hóa hiện như các phóng chiếu tự nhiên của Bồ Đề Tâm. Vô lượng cõi tịnh độ thực sự ở đó và sở hữu cái được gọi là năm điều chắc chắn của cõi tịnh độ báo thân. Chúng thực sự khởi hiện nhưng không hề có nhận thức nhị nguyên về chúng. Khi đạt giác ngộ, con sẽ ngộ được rằng các cõi tịnh độ cũng là sự hóa hiện của chính tâm con. Trong lúc đó con cũng có thể đồng thời thưởng lãm chúng. Con có thể thọ hưởng cõi tịnh độ cực lạc nhưng không tạo tác qua ngôn từ hay ý tưởng, bởi vì con hiểu được rằng cực lạc là sự hóa hiện của chính tâm mình. Tuy không có niệm tưởng, không có tạo tác, con vẫn có thể thọ hưởng sự hỷ lạc của cõi tịnh độ, bởi đó vốn dĩ là bản tâm của con. Chúng ta có thể thực hành điều này ngay bây giờ. Ngay đây, chúng ta có thể thấy hình tướng, chúng ta có thể thấy con người, chúng ta có thể thấy vạn pháp như thật, thấy bản tánh như nhiên của chúng ra sao. Chúng ta cũng vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường với những người khác, nhưng đồng thời trong tâm lại không có bất kỳ ý niệm nào, không có tư tưởng cho rằng nó như thế này, nó không như thế này, hay nó đang hiện hữu, nó đang không hiện hữu. Chẳng có bất kỳ ý niệm nào cả, không có bám chấp nhị nguyên. Và nếu thực hiện được như vậy là con thực sự sắp thành tựu các cõi tịnh độ. Bởi khi ấy hoàn toàn không có bám chấp nhị nguyên. Vào lúc đó tất cả đều đã được tịnh hóa. Chẳng còn có gì để mà tịnh hóa nữa, cũng không có hoạt động tịnh hóa nào nữa. Khi điều đó xảy ra, con sẽ thống nhiếp toàn bộ các cõi tịnh độ của pháp thân và hóa thân. Con cũng sẽ có thể tận hưởng các cảnh giới này. Đây là lý do vì sao báo thân cũng được dịch là thọ dụng thân. Đây là bởi vì hiện tướng của báo thân được nhận biết như tâm của ta. Đây là sự phóng chiếu của ta, nhưng đồng thời ta cũng có thể tận hưởng sự tự phóng chiếu đó. Sự tự phóng chiếu của các cõi tịnh độ và vô lượng hiện tướng Phật đều siêu vượt sinh tử, không tăng, không giảm. Các hiện tướng Phật là bất biến. Tự phóng chiếu. Chúng ta đã nói rằng khi thành tựu các cõi tịnh độ, chúng ta sẽ thưởng thức hay tận hưởng sự phóng chiếu của chính mình. Đây thực ra là điều mọi chúng sinh cũng đang làm, chỉ khác biệt là họ không biết là mình đang làm mà thôi. Tất cả những gì đang khởi hiện vốn giống như cầu vồng phóng xuất ra từ pha lê, đều là sự kết hợp của tánh sáng quang minh và tánh không. Ở phương diện bất tịnh, chúng ta không nhận biết được điều này. Nhưng thực ra ai trong chúng ta cũng đang thọ hưởng sự phóng chiếu của chính tâm mình. Ví dụ trong thế giới này, ở những nơi đang có giao chiến, chiến sự thực ra là sự hóa hiện của nghiệp báo do sân hận, oán thù tích tụ thành. Có những người sống toàn bộ đời mình để đấu đá với những người khác, ngày càng tạo ra nhiều đau khổ. Đó là sự tự phóng chiếu của thù hằn. Tâm thù hằn của họ được phóng chiếu ra và họ tham gia vào những việc tranh chấp này. Tuy họ không thích tham gia vào chiến tranh, không ai thích đánh nhau, không ai thích sống trong chiến tranh, nhưng họ không chủ động được. Họ phải tham gia vào sự phóng chiếu của chính tâm họ, bởi vì tất cả các việc xảy ra này là do sự hóa hiện của chính tâm họ. Điều khác biệt duy nhất ở đây là họ không hề nhận biết về điều này và nghĩ rằng nó không liên quan gì đến mình. Thực ra những gì họ đang làm cũng giống hệt hành động của các vị thanh tịnh trong các cõi tịnh độ. Đó là trải nghiệm sự phóng chiếu của chính mình. Khi có bám chấp nhị nguyên, chúng sinh tích tụ nghiệp với tâm ô nhiễm. Chúng ta nhận thức ra một cặp đối đãi giữa mình và người. Khi còn nhìn sự vật theo cách này, chúng ta sẽ ngày càng tích tụ thêm nhiều phiền não và tạo thêm nghiệp chồng nghiệp. Ví dụ nếu chúng ta tin rằng người ấy làm hại tôi và tôi sẽ hại lại anh ta để báo thù, thì tất cả những điều này sẽ quay lại tìm chúng ta trong các kiếp sau. Một số người sẽ tái sinh vào cõi địa ngục hay tái sinh thành loài thú đáng ghê sợ như rắn độc chẳng hạn. Tất cả đều là sự phóng chiếu của chính tâm mình, của chính lòng thù hận của mình. Ví dụ là như thế. Tất cả đều thực sự là sự phóng chiếu của chính tâm mình, và chúng ta luôn tham gia vào sự phóng chiếu này. Chỉ là chúng ta không nhận thức được điều chúng ta đang làm mà thôi. Giờ thì chúng ta đã biết và có thể lựa chọn. Chúng ta muốn tận hưởng, muốn trải nghiệm và tham gia vào loại phóng chiếu nào. Nếu muốn tham gia vào một trải nghiệm đoàn kết, không chấp ngã, thì chúng ta cần tịnh hóa tâm. Cuối cùng, khi tâm được tịnh hóa hoàn toàn, thì chỉ còn tâm chứ không gì khác. Rốt ráo thì sẽ không có người tịnh hóa, không có đối tượng được tịnh hóa và không có việc tịnh hóa. Cái cần được tịnh hóa là tâm và sự tịnh hóa chính là tâm Bồ Đề, nên mọi thứ đều trọn vẹn nơi tâm. pháp thân, báo thân và hóa thân, tất cả đều trọn vẹn, đầy đủ nơi tâm. Đây là điểm trọng yếu mà con cần phải hiểu. Sau đó con sẽ hiểu được các cõi tịnh độ là sự hóa hiện của chính tâm mình như thế nào. Con sẽ không đơn thuần biến mất, mà con chỉ thuần túy trải nghiệm những phóng chiếu của tâm mình. Khi hiểu được điều này, con sẽ không muốn khởi tâm sân hận nữa. Con sẽ chán nổi giận. Thật ra đây chính là hai câu kệ trong cuốn 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo. Tất cả các khổ hành đều đến từ việc mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Chư Phật hoàn hảo xuất phát từ tâm vị tha. Dù ta có tái sinh ở bất kỳ nơi nào trong sáu nẻo luân hồi, kể cả các cõi cao, thì cũng chỉ có khổ đau mà thôi. Ở các cõi cao, có đau khổ do vô thường, vân vân. Và ở các cõi thấp thì có khổ đau vô tận. Khi thấy được tất cả những sự tự phóng chiếu đó của các trạng thái tâm khác nhau, thì rồi cuối cùng con sẽ cảm thấy kiệt quệ với tất cả các khổ đau đó và thực sự muốn được giải thoát khỏi luân hồi. Trên thực tế, tất cả chúng sinh đều luôn luôn trải nghiệm các phóng chiếu của chính tâm mình. Nhưng sự khác biệt chỉ duy nhất ở chỗ có nhận biết hay không nhận biết về điều này là như vậy. Này các đạo hữu, hôm nay thầy sẽ khai thị về Đại Thủ Ấn. Bởi vì hôm qua có quá nhiều câu hỏi, nên vẫn còn chuyện để nói về giai đoạn sinh khởi và các quán tưởng vị bổn tôn và cung điện rộng khắp vô biên. Có rất nhiều thông tin về chủ đề này trong các bản kinh văn khác nhau. Như chúng ta đã đề cập, có những huyễn tướng tịnh và huyễn tướng bất tịnh. Trên phương diện bên ngoài, vũ trụ là hữu vi do duyên hợp và do đó nó khởi hiện như một huyễn tướng bất tịnh đối với chúng ta. Khi bất tịnh được tịnh hóa, nghĩa là khi sự chấp ngã và bám chấp vào một thực tại chắc thật được tịnh hóa, thì thể tánh vi tế thuần khiết của các hình tướng bất tịnh đó sẽ hiển lộ. Trên phương diện bất tịnh, chúng ta nhận các pháp đó như năm nguyên tố. Ví dụ như chúng ta nhận thức về một cái cây hay những bông hoa và vân vân, thì ta thấy là tất cả các vật khác nhau đều được cấu thành từ năm nguyên tố. Nhưng trên phương diện thanh tịnh, chúng ta sẽ nhận thấy chúng như ánh sáng cầu vồng ngũ sắc. Thể tánh vi tế của năm nguyên tố, đất, nước, lửa, gió và không gian sẽ hiển hiện như ánh sáng năm màu của cầu vồng, và đó chính là huyễn thân thanh tịnh. Do đó trên phương diện thanh tịnh, tất cả đều được an lập như cung điện rộng lớn vô biên của bổn tôn. Điều này cũng là cái được người ta hiểu là thiên cung. Còn về hình tướng của bổn tôn, thì trên phương diện bất tịnh, chúng ta có một hợp thể của ngũ uẩn, chưa phát triển trọn vẹn, nên chỉ giống như một nụ hoa. Nếu được phát triển bằng cách trưởng dưỡng bồ đề tâm, nụ hoa sẽ biến thành một bông hoa nở rộ. Thân phát triển chín mùi hay hoàn toàn thuần thục, thì kết quả là nó sẽ biến thành một bông hoa rộ nở. Điều này cũng giống như sự phát triển từ hạt giống đến nụ hoa, rồi đến bông hoa, và sau đó một lần nữa lại trở lại lấy hạt giống từ bông hoa. Khi thực hành quán tưởng giai đoạn khởi sinh, chúng ta phải ý thức rằng tất cả mọi thứ là cung điện rộng lớn vô biên, là bổn tôn. Tất cả những gì nói đến trong giai đoạn sinh khởi đều là ở đây. Chỉ đơn thuần nhận biết rằng tất cả đang ở nơi đây là đủ. Và điều chính yếu mà chúng ta cần tập trung chính là tụng chú và vòng minh chú xoay quanh chúng tự gốc của hộ Phật. Do đó thầy sẽ giải thích vắn tắt về điều đó. Tự hiện khởi. Có ba khía tâm niệm: phục hồi sự thanh khiết thuần tịnh và trưởng dưỡng niềm tự hào siêu phàm hay niềm tin mình chính là bổn tôn. Trong trường hợp lý tưởng, các hành giả tu chứng cao có thể thực hành chính xác những gì được giảng trong mật điển. Các ngài có thể quán tưởng rất rõ ràng và cũng có thể tâm niệm phục hồi sự thanh khiết thuần tịnh, vân vân. Cách thực hành như vậy rất có oai lực. Nhưng với một hành giả nhập môn chưa đủ khả năng thực hiện tất cả các việc này, thì điều quan trọng nhất là niềm tự hào thiêng liêng hay đức tin siêu phàm. Để xác quyết mình có thực sự là bổn tôn hay không, thì điều quan trọng đối với hành giả nhập môn là xây dựng niềm tin vững chắc rằng mình thực sự là bổn tôn. Đầu tiên và trên hết, chúng ta đang thực sự kết nối với vị bổn tôn dựa trên nền tảng của Phật tánh. Phật tánh của chúng ta cũng giống như Phật tánh của bổn tôn không khác. Ví dụ như con có 100 bóng đèn màu khác nhau, chúng sẽ hiện ra thành 100 ánh sáng khác nhau. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có một ánh sáng duy nhất mà thôi. Bản tâm của chư Phật và của chúng sinh cũng hoàn toàn như nhau, đồng như nhau. Khi thực hành Vipassana và nhìn thấu suốt tâm mình, vốn sáng tỏ quang minh và bao la như không gian, thì thông qua cái thấy đó, con có thể sẽ thông hiểu và phát triển được niềm tin rằng dòng tâm thức tương tục và rỗng rang là một nền tảng đơn nhất, nơi con đồng làm một với bổn tôn. Ở mức độ lý tưởng thì con thấu hiểu được bản tâm bất nhị, và đấy chính là tánh giác bất nhị. Và nếu con hiểu được điều đó, con sẽ có thể hiểu tâm mình thực sự bất nhị với bổn tôn như thế nào. Hoặc trước tiên, con có thể nghĩ rằng những người bạn thân nhất của mình cũng giống như mình. Chẳng hạn con có thể nghĩ rằng cả hai chúng ta đều có tâm giống nhau. Nếu tâm giống nhau, vậy sự khác biệt giữa tâm mình và tâm bổn tôn là gì? Điểm khác biệt ở đây là bổn tôn còn có tâm đại bi rộng lớn. Vì thế tâm trưởng dưỡng được tình yêu thương và lòng bi mẫn, thì mỗi khi đại bi khởi lên trong tâm mình, con có thể tự tin rằng tâm mình thực sự là tâm của bổn tôn. Nếu thấu hiểu được điều này, thì con sẽ càng nỗ lực trưởng dưỡng lòng bi mẫn. Tinh túy tâm bổn tôn. Tinh túy của tâm bổn tôn là sự hợp nhất giữa tánh không và lòng bi mẫn. Chúng ta phải hợp nhất với bổn tôn theo hai cách này để thành tựu pháp tu bổn tôn. Điều này cũng tương tự như cần hai sợi dây điện để tạo ra ánh sáng, phải có đồng thời hai thứ. Chúng ta đã có sợi dây điện thứ nhất, đó là có cùng một nền tảng tâm không, vốn rỗng ràng, và sợi dây điện thứ hai là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Khi trưởng dưỡng hai điều đó, chúng ta sẽ tạo ra được ánh sáng, chúng ta sẽ trở thành chính bổn tôn. Tất cả các phẩm tánh của hộ Phật đều đến từ sự hợp nhất giữa tánh không và lòng bi mẫn đó. Khi lòng bi mẫn khởi lên, chúng ta có thể tự tin rằng đó thực sự là tâm bổn tôn. Và hãy tin rằng, giờ thì mình chẳng khác gì bổn tôn. Tinh túy của lòng bi mẫn của bổn tôn được tượng trưng bằng linh tử gốc như Gri hay Hum chẳng hạn. Chúng ta quán tưởng linh tử gốc và sau đó là quán tưởng vọng minh chú. Minh chú mà chúng ta sẽ tụng niệm bao chung quanh linh tự. Có nhiều loại minh chú và các vọng minh chú khác nhau về độ dài, trung bình và ngắn. Loại ngắn được gọi là minh chú tâm yếu hay minh chú cốt tủy. Vọng minh chú xoay chung quanh linh tự gốc theo chiều thẳng đứng. Nếu việc thực hành của chúng ta được giải thích theo bốn nhánh tiếp cận và thành tựu như trong dòng truyền thừa cổ mật Nin Ma, thì trong nhánh thứ nhất, nhánh tiếp cận, khi tụng minh chú, thì trước tiên chúng ta sẽ nhận biết được bổn tôn. Nếu công phu thực hành của chúng ta được giải thích theo dòng truyền thừa tân mật Sama, thì tất cả bốn nhánh mật điển đó đều được sắp xếp thành các pháp tu của bốn lớp mật điển riêng biệt. Trong dòng cổ mật, cả bốn nhánh tiếp cận thân gần, thành tựu và đại thành tựu đều hiện hữu trọn vẹn trong một pháp tu duy nhất. Các loại tiếp cận này có nội dung dễ hiểu vì tất cả đều được sắp xếp đầy đủ trong một pháp tu. Phần nói về giai đoạn sinh khởi trong cuốn sách của Kenpo, các giai đoạn thiền định cũng có giải thích về tánh sáng tỏ quang minh, tánh thanh khiết thuần tịnh và niềm kiêu hãnh siêu phàm, nên lát nữa các con có thể đọc sách và thảo luận với nhau. Còn thì thầy chỉ giới thiệu vắn tắt về nội dung này. Vọng minh chú và trì chú. Hôm nay chúng ta sẽ nói về giai đoạn viên mãn hay đại thủ ấn. Nhưng trước tiên, Thầy nói thêm một chút về việc trì chú và vọng minh chú. Khi tụng chú, chúng ta thường được giao cho một túc số cụ thể để hoàn thành, như vài trăm ngàn biến chẳng hạn. Khi nghe điều này, chúng ta thường có xu hướng chỉ tập trung vào túc số, nhưng đó không phải là những gì thực sự liên quan. Khi chúng ta đi qua bốn nhánh tiếp cận và thành tựu, thì sẽ phải trải qua một tiến trình để tâm được thuần thục. Lúc đầu khi thực hành nhánh tiếp cận, trước tiên chúng ta quán tưởng từng chủng tự hay linh tự trong câu minh chú. Chúng ta quán tưởng dĩa nhật nguyệt, và tiếp theo, trên đó chúng ta quán tưởng từng chủng tự của minh chú đứng kề sát nhau. Chúng ta sắp đặt từng chủng tự của minh chú đó xung quanh chủng tự gốc. Lúc đó các chủng tự vẫn đang đứng yên. Trong nhánh thứ nhất, nhánh tiếp cận, chúng ta chỉ đơn thuần quán tưởng các chủng tự của minh chú đó cho đến khi có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng. Nhánh này là để giúp ta trở nên quen thuộc với bổn tôn. Chúng ta sẽ liên tục quán tưởng đi quán tưởng lại điều này. Ngoài ra, khi quán tưởng các chủng tự của minh chú đó, chúng ta phải nhận biết rằng bản thân các chủng tự đó chính là bổn tôn. Đây là một trong nhiều lợi lạc của vọng minh chú. Trước tiên, chúng ta sẽ quán tưởng các chủng tự đó cho đến khi việc quán tưởng trở nên rất rõ ràng. Sau đó trong nhánh tiếp theo, tiếp cận thân gần, vọng minh chú mới bắt đầu xoay vòng. Vọng minh chú mà chúng ta có thể thấy rõ ràng bắt đầu xoay chậm như kinh luân. Xoay một kinh luân thực trong tay thì đã có lợi lạc rồi. Nhưng sẽ có lợi lạc lớn hơn thế nữa nếu con có thể quán tưởng điều tương tự trong tâm mình. Tiếp cận thân gần thì cũng giống như việc trở thành bạn thân với bổn tôn. Trong nhánh này, vọng minh chú bắt đầu xoay vòng. Thoạt tiên, nó xoay chậm, sau đó nó xoay nhanh, nhanh hơn đến nỗi con không thể nhìn thấy nó nữa. Tương tự, động cơ của máy bay phản lực. Con có thể nhìn thấy một cánh quạt lớn khi nó không chuyển động. Nhưng khi bắt đầu quay và tăng tốc, nó sẽ đạt đến một vận tốc nhanh đến độ con không còn nhìn thấy nó đang xoay nữa. Điều duy nhất mà chúng ta nhận ra được là âm thanh do nó phát ra. Cũng như thế, vọng minh chú xoay rất nhanh và tạo ra âm thanh tự nhiên của minh chú. Động cơ máy bay là một ví dụ tốt. Dường như nó không hiện hữu ở đó vì nó xoay quá nhanh đối với khả năng nhìn của chúng ta. Nhưng nếu đưa ngón tay vào chúng thì nó sẽ bị chém đứt lìa. Nó rất mạnh mẽ và tự nó tạo ra âm thanh. Điều này cũng giống như vọng minh chú. Minh chú tạo ra một âm thanh tự nhiên và con có thể lắng nghe tại nhà và tụng theo mỗi khi lắng nghe và quán tưởng theo cách này. Con huấn luyện cho tâm có thể xoay được vọng minh chú cho đến khi có thể xoay rất nhanh. Khi thực hiện được điều đó rồi thì con sẽ đến được nhánh thứ ba có tên là thành tựu. Lúc này, sự chấp ngã đã giảm thiểu hơn nhiều và bồ đề tâm, tình yêu thương và lòng bi mẫn đã tăng trưởng trong con. Lòng bi mẫn tự nhiên dành cho mọi chúng sinh sẽ hiện hữu trong tâm. Giờ thì vọng minh chú xoay nhanh đến nỗi các tia sáng được phóng ra và thu về. Các tia sáng đó thực sự là tia sáng bồ đề tâm. Lòng bi mẫn của con càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì ánh sáng càng lan tỏa mạnh bấy nhiêu. Thầy chỉ lấy một ví dụ nhỏ để minh họa. Khi hai người bạn yêu thương nhau bởi vì tâm của họ giống nhau, thông đồng với nhau, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở gần bên nhau. Hoặc nếu con thương chó hay mèo của mình, chúng sẽ muốn ở gần bên con. Nếu con không thương chúng sẽ không muốn ở gần con. Tuy chúng ta không thể trực tiếp nhìn thấy bằng mắt của mình, nhưng thực sự là từ nơi ta đang có tình yêu thương phóng tỏa ra ngoài. Tình yêu thương đó bao trùm mọi chúng sinh. Khi con phát khởi lòng bi mẫn cho mọi chúng sinh trong ba cõi luân hồi, thì tình yêu thương đó, lòng bi mẫn đó sẽ bao trùm tất cả họ. Bất kỳ nơi nào tại những nơi có không gian bao trùm. Trong pháp tu của chúng ta, các tia sáng được phóng tỏa ra và thu nhiếp lại. Phóng tỏa ở đây có nghĩa là các tia sáng phóng ra bên ngoài và tịnh hóa che chướng của chúng sinh hữu tình. Cũng giống như hơi ấm làm tan chảy các tảng băng và sau đó mọi chúng sinh hữu tình tan chảy vào trong chính bổn tôn. Chúng cũng phóng tỏa đến mọi cõi tịnh độ, nơi mà chúng làm hóa hiện vô số thiên nam và thiên nữ, dâng cúng dường lên chư Phật của các cõi tịnh độ. Đây là cách mà chúng ta phải quán tưởng căn cứ theo bản văn. Nhưng thực ra, ý nghĩa thực thụ đằng sau pháp quán tưởng chính là khi trưởng dưỡng lòng bi mẫn cho các chúng sinh hữu tình. Lòng bi mẫn đó thực sự bao trùm khắp nơi và có thể diệt trừ sự chấp ngã của chúng sinh. Bởi vì tâm chúng ta và tâm chúng sinh có sự kết nối với nhau. Do đó điều này thực sự mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Và đối với các cõi tịnh độ cũng do Bồ Đề Tâm tạo ra. Trong các cõi tịnh độ, mọi phẩm vật cúng dường hiện hữu một cách tự nhiên. Chính thực là Bồ Đề Tâm đã tạo ra tất cả các phẩm vật cúng dường đó. Cúng dường các luồng ánh sáng và cúng dường bằng tâm. Và giữa cúng dường bằng tâm và cúng dường các phẩm vật đích thực, thì sự cúng phẩm do tâm tạo ra được cho là lợi lạc hơn rất nhiều. Bởi vì khi dùng tâm cúng dường, thì tâm con lan tỏa khắp không gian, và toàn bộ không gian sẽ tràn ngập phẩm vật cúng dường, dâng lên tất cả chư Phật ở vô số các cõi tịnh độ đó. Bài Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương đề cập đến năng lực của tình yêu thương trùm khắp. Không có cái gì không được bao trùm bởi tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nếu còn khởi tâm sân hận chẳng hạn, điều đó sẽ lập tức làm lan tỏa khổ đau. Nhưng năng lực của tình yêu thương lại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, nên nó có năng lực lan tỏa đến vạn pháp. Tình yêu thương chính là cái được lan tỏa ra bên ngoài, khi các luồng ánh sáng phóng tỏa ra, chính là tình yêu thương đang phóng tỏa ra bên ngoài đấy. Đó là nhánh thứ ba, có tên là thành tựu. Nhánh thứ tư là đại thành tựu. Đại thành tựu cũng là ý nghĩa của Dzogchen đại viên mãn. Khi thể chứng nhánh đại thành tựu Dzogchen vĩ đại, chúng ta thực sự đã có thể phóng tỏa các luồng ánh sáng của tình yêu thương và lòng bi mẫn đó rồi. Khi đến được khoảnh khắc này, trong khi ta phóng tỏa các luồng sáng yêu thương, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình và người khác hay mình và các pháp khác thực sự là nhất như bất nhị. Và chúng ta không hiện hữu tách biệt với tất cả mọi người, mọi pháp khác. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra rằng tâm chư Phật và tâm chúng sinh không tách biệt. Trong khi thực hành nhánh đại thành tựu, con sẽ nhận ra rằng tâm mình và tâm hộ Phật thực sự bất khả phân. Con là một với hộ Phật. Đây là cách chúng ta phải từng bước thực hành khi tụng chú. Chỉ hoàn thành một túc số chú nhất định sẽ không mang lại thành tựu. Chúng ta phải nhìn vào kinh nghiệm bản thân của mình để xem chúng ta đã tinh tấn như thế nào khi thực hành bốn nhánh. Một số người hoàn thành các nhánh khác nhau trong thời gian ngắn và một số người khác lại hoàn thành từng nhánh trong một thời gian dài. Chúng ta không thể đánh giá sự thành tựu của bản thân chỉ bằng cách căn cứ vào túc số minh chú đã hoàn thành.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.